Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu, Sấm Tu Hành, Phép Xuất Hồn, Kinh A Di Đà. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể chuyện.
Phần 2.
Những lưu bút của ông Tư để lại kêu rằng tôi nói là nói, không nên tin tôi. Các bạn hành đi rồi sẽ thấy. Thì bây giờ các bạn đã hành chưa mà nói chưa được gì, phải hành nó mới có. Cái pháp người ta truyền cho và ta dặn rằng đừng có nên tin, đừng có nên ỷ lại, thực hành để lấy kết quả. Từ từ tu để kiểm chứng, không nên cho đó là hay và tin cái đó là đúng, bán rào cái đó vô ích. Nhưng mà kỳ thật chúng ta phải tu, trở về với nội tâm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ông Tư trước khi chết cũng có dặn đừng có tưởng cá là canh? Ông Tư nói trong đời tôi chưa có ai thử nhiều bằng ông. Ông Tư hồi còn sống và là một thánh sống tại thế. Nhân đạo là phép trá hình là sao? Phép xuất hồn của ông Tư là ở trong bản thể hay ở ngoài? Hồn là tâm sáng suốt là sao? Huần nhất tăng phước thọ, bát chánh thâu hồi, thức nhật, cửu dương tinh trong điểu xào thiền sư là như thế nào? Tôi thấy cái ánh sáng của Ngài trong lúc Ngài phá mây ngay trung tim chân mày, ngõ ra phá đám mây mà hai chú kia không thấy, chỉ một mình tôi thấy. Tại sao con Đức Tổ Sư không tu theo ông? Thầy Mao Sơn là gì? Trong Phật học vấn đáp, có nói Diệu Pháp Di Đà nghĩa cao sâu, biết đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức chí từ đây lo gắn chí, phép màu linh nghiệm Mâu Ni Châu. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Đụng chuyện là giải quyết, năng chừng nào là giải quyết dễ chừng nấy. Không có khó khăn, không có sợ, không có lo âu, lo mình làm biến, không chịu tu, không hành đúng pháp. Hành đúng pháp là các bạn có đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đức Thầy từng nhắc, Đức Phật đã thành công như ông Tư đã tả hết trong kinh A Di Đà. Ngài đã thành công, thấy chưa? Rồi bây giờ, chờ sự thành công của chúng ta phải làm mới có, mà có, nói ra người ta cũng không tin. Cứ ráng làm là để tận hưởng. Đức Tổ Sư khóc và nói với Đức Thầy trước khi mất: tôi quen với bạn từ bao nhiêu năm, không có để lại cái gì cho bạn được, chỉ để lại cho bạn một gánh nặng mà thôi. Trong Sấm Tu Hành, Đức Tổ Sư có nói: chờ lúc trúc cơ, kết quả thành, biệt niệm trong mình, thần mới hóa. Lấy ly bổ khảm, khí bèn thanh, đơn điền gom lại, trong không động, tương hội ba nhà, kết thánh anh. Sau đây trích lại những lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Biết ăn lên đi làm ăn Mỹ, nhưng giờ tốt rồi cả đêm tôi sướng rồi tôi làm. Tôi làm 14 năm tôi làm ăn Mỹ, Mỹ mới mướn cô đơ ký dịch. Thì tôi biết chuyện Việt Nam đã dịch ăn lên, tôi biết tên thì thế giới này không có, nên nó dốc á. Không biết ăn lên vô ăn Mỹ làm. Tôi làm 14 năm mà trong lúc đó thì tôi cũng sợ làm ba ngày nữa rồi xuống nó tôi làm với bạn và ai đuổi. Ông nói câu lên những người tuổi trẻ bây giờ ai tin, cứ đi làm với bạn rồi sau này bạn làm sao càng không tin nữa. Ông là không biết ăn lê, ông thì già có hai cái răng, ông nói dữ lắm, tôi tin, tôi nghĩ ngày thứ ba là nó đuổi, Nhưng mà ngày thứ ba tự nhiên tôi bọc sáng trong óc tôi. Nó đưa cuốn sách được về chemical làm sao tôi biết coi cái vụ gì lắm. Mình dạy về thì nó tôi biết. Ngày thứ ba cái thằng chết nó đã vô kho coi đồ ấy sang cái dòng đó là cái thứ đó. Lấy đi hỏi anh Đạt mua cho ông ngộ đọc sách bài đâu có được. Tôi vô kho tôi lấy là tôi nghĩ đâu bây giờ đi đâu á. Mình có biết mình tu biết ai đâu mà bí rồi hả? Sau này nó nghĩ đi lên gặp ông chủ tịch học không mà chứ kể lên gặp chủ tịch học mà tôi đưa này này đầy bác được không? Ông ấy thiếu gì tôi cho ông cái danh sách ông đi thẳng đến nhà ông nói người ta giúp ông rồi bán lẻ bán đi cầm như đó nghe mừng rồi lái xe tới gặp ông đó rồi ông tôi thấy ông hiền đó. Ông đừng đi vô hãng này mướn tuổi ông cướp không à. Mấy thằng trước nó toàn là lấy tiền của hãng xài cách lấy tiền của khách hàng không à, cướp không à, mất mang tiếng ông gì ông phải nói ông đậm mặt không có lệ thuộc với mấy thằng này thì tôi mới làm ăn với ông được. Thì tôi về tôi nói tôi viết cái báo cáo tôi ở ngoài ta nói ăn cướp tôi không có làm tôi thì vậy mà nếu mà ông không dẹp cái đám ăn cướp này nếu mà muốn tôi làm tôi phải trực tiếp đi San Francisco tôi mới làm. Rồi tôi biết mình tiếng Việt Nam. Có biết thôi, bởi vì hồi tôi vô làm mà tôi biết tiếng Việt Nam thôi, tôi biết tiếng khác, tiếng Việt Tây. Rồi tôi mới biết cho ông là ông mướn thông dịch cho ông đọc ra. Được, bây giờ từ đây về sau ông thở thẳng. Tôi nói tôi làm 3 tháng là phải có kết quả. Bởi vì mấy ông chủ trở lên bảo làm 3 tháng không có kết quả. Tôi nói tôi làm đệ tử ông nha, mà ông khen nhất định bảo vệ đệ tử. Rồi ra là ông mua hàng nó bằng lòng rồi nó mua cái gì đâu mà trong lúc đó nó bán $1 bán không được nó bán lần $17,000 trong khi đánh cái điểm tính mà congratulation chúc tụng đánh một chữ một chúc tụng nó cái chuyện lạ mà làm sao tin được ông Tư hỏi cho các bạn ấp bây giờ làm sao đi tin tự nói chuyện quên vậy mà tôi là con người ở trong tình trạng đó. Mà ông nói sau này làm sếp là cái chuyện lạ nữa. Thiệt sau này tôi xài nguyên Mỹ ký tên là anh ra đi sếp hả? Dưới tôi có 5 ông cục ra đó, 5 ông bài bản. Tôi quản lý.
Nhưng mà thầy họ mới dám về thời gian cũng phải thả ra chứ nếu mà về nhốt như thế
mà
biết
từ nào
đổ luôn
biết rồi nó mới được thiên lôi đã rồi nó mới đi về được.
Như vậy
nên lâu lâu Thiên Lôi đánh á. Thiên Lôi đánh rồi nó mới về được.
Đánh kiểu đó là dù không ra được, nó trả thù mình thôi.
Trả thù ra được. Đó, khi mà đánh rồi là nó cải tiến tâm thức rồi nó mới trả thù. Nhưng bây giờ con tu con nghĩ chuyện trả thù không? Hồi trước chưa tu con nói chuyện trả thù luôn. Bây giờ trần phải trả thù. Đi hay đi trả thù?
Thú cần gì thắc mắc
không? Thôi chứ.
Nghe có gì kinh nghiệm đó.
Cho nên nhiều khi ông trời ta đốn xét xuống một cái cây mà ở Việt Nam thường thường ta đào lên thấy có cái búa ta tìm được cái búa Thiên Lôi hồi nhỏ tôi cũng có uống cái nước của Thiên Lôi nữa nè đẹp đi nè thì ta đánh thẳng xuống xương dữ lắm ai đánh đi được ở Việt Nam ở miền Trung ở chỗ nào có Thiên Lôi đánh ta đào cái búa
nhờ lấy cái búa
khét vậy đó
hồi đó thầy nói ông Tư có cái búa mà
Tư có một loại rễ cây thì
là
cái loại rễ cây đó không quay được
về hả là nó không có gì vậy mai mà mai ngược không được gì vậy mà mai xuôi về nó đi về cách thay hai chữ cuộc rễ đó cuộc rễ đó tôi biết mình để trên cái nắp thạp đó mai sợ là nó bó mà xuôi thì nó tốt
mà thầy không biết loại gì
không biết loại gì ổng đem từ trên lèo gì không? Ông hồi đó ông học tu qua ý là kìa ở trên lèo ông ăn đọt tre anh ăn bị bệnh bao tử ăn đọt tre cho nên trong lúc đó ấy kìa đưa ông về thì kêu ông nhắm mắt bước lên ông voi trắng thì ông tới Sài Gòn để ông thuộc lại lúc mà ông đi tu đem là cái gì thế là gì ông nói với tôi rồi tôi chưa thấy ông rồi
dạ
cỡ ông rồi
dạ
mà ông cỡ ông rồi nhắm mắt rồi
thấy
thì có một kỳ tôi cũng
mình cũng tôi tánh cũng khiêm tốn và cũng tiếp cơ hội để thử đạo. Thì ông đi bên hòa, ông gỡ bùa cho một cái gia đình đó, rồi ông chấp tình chứ ông ở nhà. Cho nên tôi đi nhanh lắm mà ông đã chấp. Bạn đi mấy đi, chút nữa tôi đi trước. Thì để, bởi ông biết tôi phải xin miếng để ông nói. Ông cho tôi thử đi. Thì xếp, một cặp thấy ông đi trước nữa.
Là thầy không thấy ông đi qua.
Không thấy ông đi qua. Thì ông ấy, tên là ông về Sài Gòn, tên là mắt tôi không kịp. Thầy đó ông ấy thử rồi đi đi qua với ông. Mà đi đường ruộng, tôi đi nhanh lắm. Mà ông qua mặt họ nào không biết, thấy ông ấy trước, đi vô nhà trước. thử chân vậy đó. Ông ấy thành cha này á, thắng mắt như thế giới. Khó chịu với thế giới, muốn vậy nó cũng khó chịu.
Không có tin.
Đấy, thì tôi cứ ốc bây giờ tôi cũng có tin. Tôi phải nghiên cứu làm sao. Thì cái bữa mà ông làm bay hạ xuống, cùng bay hạ xuống là ba thằng. Hai, tôi chẳng nhận thì hai người đứng hai bên. Và tôi thấy cái đó mà. Và tôi thấy điểm sáng của ông trừ ở đây nó phóng ra. Ông đem anh xuống rõ ràng. Bữa đó tôi mới chấp nhận nhé. Chấp nhận nhé. Tôi với ba đứa đi mà. Tao tôi thích chết. Thấy được không? Thấy một cái gì vậy? Là tao có thể nói với hai đứa là biết được. Từ đó tôi đi tôi biết.
Có lẽ mình này thầy thấy không? Mấy người kia chắc không
thấy. Không thấy. Hai người kia đúng rồi. Không có thấy.
Không nghe.
Rồi nó mới vô thôi nghe rồi. Tội nghiệp già ngồi đó từ thôi nghe. Tội nghiệp quá tôi sao mấy tuổi rồi tôi già. Thôi nghe. Tôi có làm gì phải tội rồi. Ngồi đó không có nói chuyện. Thôi nghe. Một chặt cái mặt mặt thẳng ở bộ sống. Mắt. Thấy nhà đó, đèn đó, gì cũng đó. Có tiếng tạo. Mày năn nỉ ông cứu tao. Vì mày đã chết. Giờ tao thấy cái gì cũng đó. Làm sao thấy gì vậy? Mày ngồi thương miên mày vô mày ngồi thương miên ổng nó tắt luôn sao mà tao năng lý ổng được thì mày năng lý ổng đi tạm giam với bọn chịu không tôi nói thì mày năng lý mày cũng biết tiếng gì đó chứ mày năng lý ổng thì đàn kia nó nghĩ cái cụ lúc đó nó hết chiều ông già về cụ sẽ giúp con cho con mắt con được bình thường là con đi về nhưng bây giờ do trời cũng đỏ mà cái gì cũng đỏ trời cha con đi về cụ biết thì con rồi này tôi đã nói với bạn này tôi già yếu tôi có gì phải tội cho mà thôi nghe tôi thì khái mạng đốc tôi cũng được nó trở về với bạn rồi và ngồi để chứng nó hết để hoàn thành chặt nó hết nó mừng rồi đi về liền tôi nói không có được ngồi đây chưa gì mà đòi đi về
dạ
thật sợ
chẳng sao nó lên nó lên ổng chỉ biết định nó học bùa của ổng thằng nó lục tắc lắm chơi đô rồi đủ chuyện bùa ổng để rồi nó phá bùa cái gái đẹp gì cao thẳm nhiều nào ổng đập bùa ổng đập bùa tôi dễ bài gì vậy ổng đập rồi ăn gèo ăn ghét nó bó tôi đặt đạo lên đem lên trời như điểm này chơi không được nó bỏ được còn nói gì nào vui đâu ông nói vui lắm thực tế ông ngon lành lắm chứ không có sợ đâu mà sao ông tin rồi anh nuôi có đứa cũng vô bởi vì nó đọc sách Tây Công nó nói ông đừng có nói chuyện Phật đạo thôi Phật không vô là không khí dễ tư. Ông Tư nói tôi gặp ông Phật làm bạn lưỡi kia thôi mà bạn lưỡi phải chơi để ông phải chơi ông kia xin phép tôi nói không cần gì hết tâm nhà nói Phật đạo chơi là Phật không à ông nói Phật của người chết là hết không có cái gì mà ông nói Phật cái gì. Ông Tư nói một câu nhỏ
Tôi xin lỗi ông, ông là gì? Ông cho tôi hỏi câu thực tế để làm được nỗi buồn nhé. Cha ông có đeo mẹ ông lấy gì để em ra? Dạ là đúng vậy. Mình kia làm thương không? Con kia làm thương không? Ông nói người ta chết nhiều thì khi đi Nam Mô đặc điểm là hết. Tới bây giờ ông muốn nói vậy. Cái gì mai thì mai gặp lại thì vô nhà thương. Từ đó nhớ không được. Nhà này sẽ kể cho sao. Có chuyện gì không? Có một cái gì? Thật chưa biết. Ta nói chuyện không cho bị học. Sợ. Cũng chưa có sợ. Bây giờ cũng chưa có sợ mà cũng còn nhớ không được. Bây giờ cũng còn nhớ mà không tu. Không chịu được. Bây giờ ông nói ông là tiếc không. Không có sợ thằng nào. Bây giờ chữ nào chứ. Không sợ nào. Bây giờ cũng nhìn chữ đây. Té. Té từ bể đầu. Chỉ sợ mất nhớ gì là thật cái cây đúng lỗi vậy. Mà cũng dữ lắm. Sợ. Em nể quan thánh. Em nể quan thánh. Ông chặt quan thánh hoài. Ông cất chùa quan thánh. Ông chặt đem bỏ để bàn quan thánh chặt. Từ. Té. Còn anh té từ trần nhà đó xuống. Cứ sống được. Thì lúc đó. Biết quan thánh đó.
Yeah.
Quan thánh để vượt đó. Thì em đi cất chùa rồi thì cái này từ đó tới bây giờ không dám ăn thịt bò, cái gì cũng ăn được thịt bò mà cũng ngang không nghe.
Có sợ quan thánh không? Có sợ cũng đánh ngang được
không? Có sợ
để chẳng toàn là thiếu giữ thứ nữa. Anh nắm tới mà mày nó hại tôi. Tôi có chết. Tỉnh tưởng tính.
Ông ngon lành lắm. Ông đánh ma quỷ. Thì thấy thế giới này chưa cả. Tôi được nghiên cứu dữ lắm. Kia ma nhập ông ngồi. Lăng quỷ lại. Nó có đánh, thế mình thấy ông đâu có đánh.
Yeah.
Đang làm gì? Thằng kia về bán tôi. Yeah. Thằng nó dẫn tôi đi gặp tư rồi. Tại sao nó phản cách, nó bỏ ông được. Nó mà bị vô su bút. Mẹ má lại nhập sắc. Chiều nay đi cứ rồi. Cứ bị 7-16 con vợ. Cả ngày đi kiếm vợ. Tôi đem xuống ông trị. Ông đánh cái trận đồ. Không thể chê được. Tuần tới, tuần này đánh hết rồi ha, kể trên ghế cảnh thái rồi, tuần tới đem nữa. Tôi phải đem nó từ Sài Gòn đi xuống xa đấy. Đi xe hợp với nó. Mà tôi ngồi bên đó, nói em, mà tôi đứng như gian ra, nó nói vậy. Xuống rồi, phải tập trung, hè lên đó. Tiêu diệt thằng già. Quánh, có cái thằng già hát. Gây trên trái tao rồi, gây trên mặt tao rồi, la làm rồi. Hỏi mình không thấy gì đó. Tôi thì phải đứng tránh nó. Bạn phải đứng trong đó, nhảy xuống không chết. Rồi phải đứng trong cái mặt. Khi mà nó chết, nó ngã, nó bật ngửa như người chết ở ràng. Nó là làm trong nhà đen.
Dạ.
Ông đập thủ lăng nghiêm từ dưới đó. Ông tìm đường, ông đi tu đập kinh Phật nhiều. Trên tư dậy, sau còn Phật lưu thiện được. Cũng được. Chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật không cũng được. Ông chê lắm, ông đi tìm ngủ lâu như là ông đập, tìm sinh Phật ông đập rồi. Biến chế ông sửa thét ông khùng luôn. Tôi mang ơn ông, tôi phải đem ông đi tìm. Nên tôi mang lý ông tư, nói, bạn làm gì làm nó cũng phải. Tôi nể bạn để giúp kiếm. Thì tới nó cũng phải, xem số thời gian nó. Nó cũng đi vô chùa, nó kiếm gì đó. Tại vì nó nói chuyện mấy ông sư kia, khen nó. Gặp từ chê không xuống thế nó giận tôi. Chỉ có một mình tôi trì vị trí thì chỉ một cái pháp để tôi đi cách gì hơn. Tôi thấy cả thế giới tôi đi tìm một cái gì hơn.
những cái mà nó mở tâm mở trí cho tôi rồi trước rồi ăn nhậu đi chơi này đi cái nào rồi bây giờ tu là thơ là thi và được xuất hồn thì thấy chuyện đó là một cái hành trình sự thật quan đã làm mình không có nghi ngờ gì nữa chỉ có tu đi tới thôi là không có nghi ngờ tôi không có nghi ngờ từ cái gì nữa. Hồi trước là đồng ý nhiều là thầy buồn gạt mình á
dạ tại vì thầy chưa có thấy gì nên
lúc ông sắp chết là ông để dành 60 ngàn tôi cũng biết có 300 mấy ngàn để thứ ba ông gạt tiền 300 ngàn ông trời sắp đặt cho tôi vừa đủ tiền hòm gì đó tôi biết ông có 60 ngàn để mua hòm dạ. Đúng ngày ông dự định là ông có nhận lúc mà ai chết ông chết rồi không có ai đi gì không nhận một số biết rõ ràng không nhận một cái gì vừa gom gọn số tiền ở cho mình thấy ở cái vệ tinh mà chưa lên cung trăng ông đã vẽ rồi vẽ tròn nên có 3 cái chân
yeah.
Sao lại đem này lên đó, đó. Ông vẽ còn cái tập đó, chắc là phải 2 chữ dạ sẽ tay ông luôn luôn nhìn vẽ
còn có chuyện này muốn hỏi thầy ừ. Tại sao lý do ông tu ông tư là một vị chân tu gì mà tại sao con làm đủ dạng lý là tại sao không có
ông con tu gì cao đại
sao đại tại sao theo cao đại
cao điều cầu cơ bởi vì ông hồi đó ông cứ vợ người cao đại thì tu về phương diện nào cũng tốt tâm cũng tốt lắm
tức là thầy không có dịp gặp ông
tôi không có bởi vì ông đâu cần cho tôi chứ mà ông cần tôi thì ông tới tôi chứ không cần tôi
tại cái
bởi vì hồi ông Tư còn sống ông Tư có nói cho tôi nghe là ông Tư có nói chuyện nhưng đội là nhận lý về niệm Phật ở đỉnh đầu và ông đội nhận chấp nhận và xin niệm Phật trong cuộc đời đạo còn đến vậy cũng được ông có nói tôi nghe ông đâu kêu tôi đi làm việc đó ông kêu tôi làm việc đó ông kêu tôi làm sao nói chuyện cho cô Tám tôi hồi đó tôi còn khá ở đâu có khá mấy làm sao mà bạn dạy cô Tám tôi
nhưng mà không có người dám không có người dám
nói gì mấy nghe bây giờ mình có bây giờ gặp bây giờ nghe thì cô cũng tôi bây giờ tôi cũng gỡ quà thì có gì nữa tụi nó cũng định nó cũng có được đi làm để nó về chuyện gì cô mới thấy bây giờ cô mới thấy cô gần ông già hơn cô thấy cô nên tu hơn cô gái
chúng ta sẽ có một chuyện mà thấy
mấy đứa con của ông tại sao nó không tu bởi vì hồi ban đầu ông làm cha ông chết ủa con gì tới lúc mà chúng ta lớn lên nào cũng đi làm công chức rồi nghe nó học nghề thầy bùa xong con cái mà chính ông ở trước mặt thầy bùa thật là vì đó mà người con của ông hiểu lầm là ông chỉ làm bùa không cho ông được cái khả năng lên trên về con tập rồi thì tập ông thừa gió quá dần rồi ông đi về bệnh viện thành ra ông cũng có dạy bùa cho tôi nếu mà ông dạy bùa thì bây giờ tôi cũng là thầy bùa là thôi ông thì cái đó không được sau này nó sẽ ôi thai thì sai đấy thì bạn cứ đi về bằng phật ca
anh đến cái ngày dỗ ở đây á mình còn có tưởng niệm tới thì cái ngày đó thì ông đủ vạn lý ông lại đi ăn đám cưới gì nữa
đó là chuyện của ông
bởi vì mình lấy
bởi vì mình nói
ông vô cái duyên gặp thấy kỳ quá
con ông đỗ thượng hậu thì nhiều khi ông nói tôi đâu phải con mà con của thượng đế bị người khác hại con đó nó mới nhìn nhận
và làm tình thì bây giờ ông theo như vậy là theo phái chiếu minh hả
thầy tôi theo phái chiếu nghe nó cao đại thôi tôi cũng chưa có gì giờ mà nói chuyện với ông đi sâu về vấn đề như tôi ở Việt Nam tôi cũng có cơ hội gặp ông nhiều đi tới thăm bà già nó cũng ở Phan Đình Phùng với Villa đó thì ông có ra tiếp chút xíu cho đi nước uống rồi nói chuyện bà già qua ông bà già đi cho tôi bà già ông bị bệnh tôi cũng hẳn gì vô thăm vài thầy đặt đá rồi bị bệnh á tôi lo thì
chuyện ông Tư với tôi được làm việc kháng thức với nhau, bả cũng nghe hàng ngày. Rồi từ lúc ông Tư sắp việc thì ông được kêu tôi được đi tới mà đó. Thì tôi 24 tiếng, 23 tiếng rồi ở trên đó rồi.
Có gì để làm thế?
Thì tôi cũng cái sự chiều mến trung nghĩa thời đạo mình phải có mặt. Nhưng mà lệnh của ngài không dám. Từ đạo giờ ông nói một, tôi đã một hai hạ được, tôi cũng nên sửa. Sửa là ông. Cái gì mà ông nói như vậy là mình như vậy. Bởi vì thấy rõ con người không phải là người Phật. Quá siêu. Nói một là một hai, tôi cũng nhắm cả. Cho nên trước khi mà ông biết chưa về thì ông nói tôi sẽ làm một cái để chút. Khi mà chết là bạn ông sát tôi và bạn sẽ đem đi xuống tâm bằng trong tôi. Mà cái chiếu của một con là sao? Thì một thời gian đó tôi chờ hoài không thấy. Rồi cái lúc đó ông Lý về rồi, ông Lý về nó về rồi. Rồi giao cho nó. Thì bạn hỏi rằng cái nào là gì này. Thì cũng không nghĩ để mà lo chỗ cấp đó. Mà cái chỗ cấp mà nếu có tôi tham gia, ông phải cấm tất cả những người trẻ lớn không được xuống. Thì trẻ lớn phải cung kim và đi đưa đám, đừng có cho đi đưa. Và kể tôi cũng không được đi đưa nữa. Nếu đi đưa, tôi đi đưa, mọi người đã theo đưa thì họ biết ông chôn ở đâu, họ sẽ cắt cái chùa. Lúc đó là làm khổ ông. Ông dẫn sao mình làm vậy? Vô chỉ thắp một cây nhang rồi ra đi. Thế nên lúc đó
cả gia đình cũng thấy ngạc nhiên. Cái ông này thử mà ông thương, dẫn cả nhà. Nghĩa chịu mấy người là bạn của tao. Nhờ đứa nào đậm cho người này là ba con này nè. Trong nhà ông nói rõ ràng.
Tôi tới đây tôi trình đạo cho tôi phải xin khổ. Mà nhiều khi ông bàn bạc như sự với ông diệt tủ đem quả đồ đất đai của ông đem ra. Chứ tôi đâu có yêu cầu đem ra. Đem ra coi tôi có lấy làm gì. Sắp tôi đi quê mà mình lấy làm gì. Thì mấy người con nghĩ lòng nữa. Ngày nó tính mưu mô lừa gạt của cải rồi vậy. Đi kêu công an tôi. Từ dẫn đường cho tôi hay. Thấp. Chứ không được có làm gì đó. Mất lầm ta hứa biết. Chứ còn mất lầm. Làm sao mình nghe những câu mà chịu không được. Thì tôi mới đến tôi mất ổng. Tôi tự phá đi. Tôi tập hòa. Cho nên tôi tập hòa. Con ông lừa kêu công an bắt tôi. Cái đó là quá thai. Anh ghi mình sẵn ý chí của tôi sẽ được lưu về thôi. Chúng ra chắc là người nào mà động mẹ, ba con mình đọc. Chuyên mớ rồi. Nó không tử tế. Sao họ tưởng được tới cái như gạt đất đai.
Bởi vì mỗi ngày mỗi tới nhà ta đặt.
Mà phải rộng đưa qua rồi. Đặt cho.
Tôi lấy là cái gì? Tôi không thèm của.
Ông nói chuyện này thì cái chuyện nhỏ chơi vui gì gia đình ông. Ông coi tôi như người gia đình. Có chuyện gì là ông kêu. Ông kêu đâu phải kêu bằng telephone, kêu bằng điện thoại.
Đúng
lúc nhà tôi tới nè. Anh muốn gặp tôi là thăm dịch trời giữa ông và tôi. Thì ông nháy là tôi tới đúng lúc mới hấp hết hậu. Cái thằng giao càng cao hơn. Bởi vì thông dịch thế nào, ông nói chuyện với anh cho anh được thấy tội trạng anh sao. Mà nói rồi anh không được.
Tôi phải dịch được.
Sao?
Dịch được nói gì?
Nên ta không có tập trung đó. Hay là cái chuyện của ông là rất gì con người của ông trong người. Có thật chẳng.
Thật
chẳng. Và ông đã chiến đấu với ma quỷ rõ ràng. Đó là bằng chứng không có thể chối cãi được. Cái người vẫn còn sống. Cũng có số người ra đây được. Biết được ông Tư Nhân, ông Tư Nhân sao đấy. Nghe tôi tên ông là phải sợ. Tôi nói bài bản. Tôi gọi.
Rồi lúc ông Tư mà chỉ là sắp bỏ xác đó.
Ừ.
Thì theo nguyên tắc thì bị sự việc của thầy không có lợi rất là
không cho
cái lý do là tại vì cũng như thầy lợi thầy tránh ổng đó, ổng thì ổng làm sao trả cái nghiệp lực của ổng, nói ổng dai ổng trả. Thì cái sự việc đó trước khi ông Tư mà bỏ xác đó, ông có bị hành hạ gì không?
Mỹ
khi ông bệnh có tôi chắc thôi, tôi thấy là không khoan được. Lúc đó tôi cũng
mà vậy thì nó còn nợ.
Nợ thì bây giờ ông ổng đã nói ổng đi trên đó rồi không có còn tiếp sắc nữa, không có vương vấn với sắc rồi.
Để cho anh hai là thầy hai còn
ổng dặn sao tôi làm vậy tôi dám cãi đó. Từ hồi nào giờ tôi bao giờ cãi ông tôi không có dám sửa. Tại vì giờ tôi sửa thì mình thấy cái quyền uy của ổng xuống liền mạnh liền, cảm thấy mình sai. Kinh Di Đà ổng giảng, ổng giảng điều này ai hiểu? Cho tôi sửa cái văn như nó đàng hoàng, không tâm hồn tôi mệt thì đau nha, không sửa gì vậy. Và hôm
trước thì ta cho kỹ. Trước khi mà đọc Kinh Di Đà phải xong giờ thầy cho ai cũng đọc được.
Cho bây giờ
thì mới dễ.
Bây giờ dễ hơn, bây giờ pháp lý nó ra đầy đủ rồi. Mọi người có thể đọc, đọc không có hiểu, không có trình độ, đọc ngủ thôi. Có trình độ thì đọc sung sướng. Nhưng mà để người ta ý niệm thấy rõ là mình đang làm chủ một cái tiểu thiên địa có luật căn luật trần, có đầy đủ chứ mình không có thiếu gì mà mình thấy ngoài. Là chủ sinh trong một khổ cả đạo.
Thầy đã cảm ơn sự đón tiếp của quý vị tam đạo đã on air. Đã nói gương tự tin lên khả năng của chính mình và thực hiện phương pháp công phu mà tôi đã và đang thêm được khi tập chân lý. Tất cả chúng ta ở tại thế gian đều nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, không ai có thể tránh khỏi được. Chúng ta muốn biết bước tới con đường tu học, chúng ta phải hiểu rõ điều này. Không ai có thể vượt khỏi định luật này, dù cho hùng dũng cách mấy cũng phải chiếu định luật của thế gian. Và thế gian ở đâu mà có? Do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, không phải ta có thể tạo được. Cho nên người thế gian phải bằng trước cái ta trong ta, trong thể xác này, tạo sự tâm tối gây thù hận và tự trói buộc lên tâm linh của chính mình. Vì đó, trước kia tôi cũng tuổi trẻ của thời đại, tôi thấy rõ, cái ta không thể được. Và tôi đi tìm một người trưởng lão đã tu thành đạo và nói cái cõi cao siêu. Thế là tôi thấy rằng trong một giây phút mà làm cho tôi thích chết, tôi thấy rằng còn một nơi nào nữa thì chúng ta phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ ở đây. Không phải tiền bạc, không phải địa vị, không phải sức mạnh chúng ta đang nắm trong tay cho là mạnh. Chúng ta thấy cái từ bi là sức mạnh, sự siêu diệu cỡ mở và quyền tối hậu của tâm linh là tha thứ và thương yêu. Cho nên tôi đến với khu đổ thần hậu. Dạ, ông già này không bao giờ nghĩ chuyện gạt người đâu. Vì tôi có gì cho ông gạt. Tôi đi tầm đạo mà. Tôi nghe thứ ông này nói cái gì. Tìm sự thật trong ông. Tại sao ông lại mê cái phương pháp tu? Tu là cái gì? Tuổi trẻ tôi không thích tu. Vì tôi tìm sâu cái chuyện tu. Bày bịa đủ chuyện nhưng mà rốt cuộc người tu không đi đến đâu. Vì lẽ đó tôi chán không được tu. Tôi nghe tới tu thì tôi thấy tìm mà tôi coi thực chất nó ra đâu. Cho nên nhiều người dùng Phật trần ông lên bà xuống này kia kia nọ, nói ta là ông này ông nọ, nói rất hay rất đúng. Thậm chí tôi nghịch đến nỗi mà tôi lấy cái pháo đốt ngay như cái ghế người ngồi đó, xưng là Quan Âm cũng té xuống đất, thấy không có sự thật. Nhưng mà tại sao tôi phải tu pháp này? Là tôi thấy cái cấu trúc siêu nhiên cơ thể này của tôi như tất cả mọi người, tất cả đều như nhau. Tôi nhìn kỹ mọi người, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau. Thậm chí tôi nhìn thấy con thú nó cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau. và nó cũng nuôi dưỡng sự ấm no, sự chi kiến giới hạn trong cái thể xác của chúng nó. Thì ngày hôm nay chúng ta mới dồn lại, chúng ta giỏi chỗ nào? Tuổi trẻ thì hung hăng, anh hùng tuổi chiến giỏi, giỏi chỗ nào tôi hỏi lại, tôi giỏi chỗ nào? Mà lại đi chỉ trích những người tốt, ngược lại tôi dạy tôi phải sao như vậy? Tôi thấy tôi sống trong giới hạn mà tôi tưởng là tôi qua giới hạn. Tôi thấy tôi bị kẹt mà tôi tưởng tôi thông. Tôi thấy tôi ngu muội mà tôi tưởng tôi minh. Đó là sự sai lầm của trong cuộc đời của tôi. Mình tâm tôi lại tôi nghe ông cụ nói. Nói mấy tiếng đồng hồ mà tôi chả hiểu ông cụ này nói cái gì. Bây giờ ông nói cái ngoài cái sinh hoạt hàng ngày của tôi. Tôi không có thể tin được. Cho nên do đó tôi thấy rằng có những bạn bè ở đời, quý vị cũng vậy, cũng có bạn bè biết thôi miên, biết bùa phép, cũng nói chuyện hay, khi nằm trên báo thấy chuyện hay, chúng ta đem những người tiêu kỳ đó tới truy tập. Tôi thấy cái này nó làm thế nào, mỗi thế nó làm thế nào. Mà kỳ thật những người đã đến với cụ rồi mai một thôi miên, nhưng mà người lúc đó sau mấy tuổi ngồi tội nghiệp quá, ông được thôi miên. Tôi già và không có làm gì nổi. Chỉ nhìn người, nhìn một hồi là nhìn thấy cả nhà, căn nhà đỏ lộn. Rồi mới năn nỉ tôi xin phục, tha cho và không nên cho ý cũng mắc mờ như thế đó. Thì tôi thấy ông già này có cái hay mà chính tôi không thấy gì hết. Tại sao người đó thấy? Thì người đó cố tâm, nó nghịch. Khi bước vô nhà, ông già ngồi xuống, tôi thôi đi ông đây. Nhưng mà tuyên chiến với ông cụ, cho nên nó bị cái đó. Thành ra ông cụ lặng thinh. Tôi đã nói với bạn rồi, tôi già rồi, tôi không có làm gì mất lòng bạn. Tại sao bạn cứ tới muốn đốt tôi? Nhưng mà lửa có bạn đốt tôi không cháy thì nó đốt bạn, đâu có gì đâu. Tôi không nhận lửa của bạn. Thì ông nói câu nói này tôi cảm thấy không.
Trời ơi, con ma bí hiểm thông minh. Con ma thông minh. Tôi là trực diện nhiều rồi, ông Tư cũng chỉ biết bao nhiêu là cái phần ma quỷ. Chính tôi là người đứng chịu rằng nghe, đâu lý dùng từ đâu, ăn Tư luôn. Tư mất như là ăn cho mày ăn quấn như là ai mà ông có cửa. Ông ngồi vậy mà đằng kia nó ăn xuống. Gãy chân mặt, gãy chân trái la ông xuống.
Ông
cứ
làm như
vậy,
tôi làm như vậy
có
sai được không thầy?
Đâu sai được, ông là thầy. Ông là thầy.
Thầy không phải là thầy vậy?
Không, ông thầy khác, tôi không phải thầy. Tôi không phải thầy vua. Ông thầy Mao Sơn. Một cái đeo khăn. Mao Sơn. Ông thừa vợ quá mà. Tại là ông dạy tôi về văn không, ông có cho tôi học văn vợ.
Nhưng mà bây giờ thầy cũng là thầy của
nó. Là tôi dạy anh văn. Dạy anh văn
hay là dạy vợ không phải thầy?
Không, tôi dạy về văn phần. Không có vợ. Cái thầy kia là thầy. Thầy kia là thầy bùa. Thầy đánh ma. Còn tôi bây giờ ma tới tôi cũng dạy đạo thôi.
Chứ thầy mạnh ma tụi con nè.
Tôi không có đánh ma. Tôi ma dạy, tôi dạy anh tự giải con ma ra.
Nhưng mà trong mà.
À không có đánh. Tôi dạy anh tự giải con ma trong tâm ra. Dạy giải sự tâm tối của anh ra. Tôi cũng phải dạy, tôi nói cái cách làm cho anh nghe phải làm sao. Còn tôi dạy phải có cái điều gì. Và tôi phải ở đó. Đi đứng với nhìn thẳng. Một ngày tôi phải chỉ trích mấy lần, tôi phải hành hạ mấy lần. Cái này sao? Cái này mình đồng bình đẳng với nhau. Dạ. Mình sẽ hay. Khi mà cái chỗ như vậy thì không ai có tội mình chửi. Chửi cái gì nào? Thích
kêu gọi sự thật để đi chợ. Các bạn mong muốn những gì? Muốn giải nghiệp, muốn mở tâm, muốn khai trí và không làm muốn mọi người làm cái gì chúng ta nó sợ. Cho nên tất cả ở đây cũng thiên nhiên thương dương nơi các bạn thiền từ sẵn sàng bỏ ra. Ai có biết đâu nháy mắt nhắc tới được lúc này hãy vui trẻ nè.
Đúng
gian voi mà bao nhiêu xưa mấy những cái hình của các bạn treo ở nhà không như thế nào là các bạn tự mình sự nguy là các bạn xây đức tin và giữ một lòng tự lòng tư thì tự nhiên có việc giúp đỡ trong nháy mắt. Vì lúc ông tư còn sống nói gì là con nói tới ngày nay cũng khỏi. Cho nên các bạn muốn được tương tâm tâm tương ứng các bạn trở về võ nghệ như vậy tâm nhìn cho võ công góp giữa tất cả những cái chuyện trong đầu đạo nhưng họ đáp ứng đi tức là không bao giờ tư thế trễ cho người thành tâm. Cho nên các bạn từ nay về sau về các bạn sẽ thấy mà nhiều người đã được hưởng cái đạo sản chứ không phải bỏ lỡ từ họ la lên cảm ơn họ từ chỉ nằm chỉ được một cái và là bạn vì trước trên này trước khi ngày kêu là rồi thế gian là đạo quả được sống cho nên ngày hôm nay mới đỡ tôi đi khắp nằm sao tôi hạ mình xuống để chịu được tất cả mọi và để mọi người lắng trên tôi và đồng đi với tôi. Cho nên chúng ta phải dùng cái khí văn minh nói chuyện với ông Tư, phải nói chuyện văn minh, không nói chuyện ô ơ móc ra một thai ra nói những cái đạo mà dọc dọc mà mệt tâm mà trí mà không khai triển được đạo đức. Ông Tư ta nắm hơn kiểu người ta chấp nhận và giải quyết liền không để lâu ta làm nóng lắm. Cho nên các bạn hỏi gì gắn gọn một đi tức khắc có sự đặt
thầy để ra thì trong đó thôi nhưng mà nếu còn không nói thì sợ có nhiều bạn nói còn bây giờ cũng là báo chứ thành ra nói tới thì anh nói là có sắc sắc học tập và cũng dữ lắm và sự học tập chỉ có là muốn có lúc tôi muốn là tới ôn trình lại để cho họ làm họ nhớ cho tất cả chúng tôi cũng được học nhưng mà cái nhà cái việc tới cái tôi nói vào thì không hiểu được muốn ngày tới thì sẽ có sao rồi có lúc đó thì tôi cảm thấy nó cái sự gì này ở nhà như con này và con dự định đó họ nhớ không được mới chạy tới đây cũng gặp
tâm trạng này không phải riêng anh dạ. Chính tôi có tâm trạng đó trước kia là nhớ ông Tư còn hơn người tình bao nhiêu kiếp. Bà già vợ bà nói cha già có mấy cái răng này mà cứ nhớ hoài mày đi đòi đi bộ xuống thăm ông à tự nhiên nó nhớ vậy đó dạ. Rồi mình đi tới nhà ông con làm quan lớn sợ biết công an này kia cái nọ mình đâu có dám làm gì đứng ngoài thôi đứng gốc cây á rồi ông nhìn ông thấy tội nghiệp ông quát mình mới vô còn không dám vô đâu có sung sướng như các bạn muốn gặp tôi vỗ vai nói chuyện ôm hôn đủ chuyện
dạ tôi không có đâu
ờ à, rồi trước không phải vậy ông kêu là mình vô ông cho ly nước uống không có gì nói rồi cảm ơn đi về gặp ổng là mình thỏa mãn vậy thôi mà cái từ quan ngài làm việc cho mình mới thấy xưa Phật nói là thanh tịnh đã làm việc nhìn một cái là đã làm việc rồi thanh tịnh đã làm việc cho nên mình ráng tu thanh tịnh mình mới hiểu giá trị của thanh tịnh khi hiểu giá trị của thanh tịnh thì mình sống triền miên trong thanh tịnh mình được tận độ trong chu trình tiến hóa không lo dũng mãnh tu đi.
Cuối cùng tôi có hỏi, tôi nói là tôi còn thiếu gì xin thầy tôi có cùng. Thành anh hỏi thiếu thì lúc nào cũng là thiếu. Nếu anh thiếu thì hỏi tôi là chê, thì tôi sẽ trả lời là thiếu. Hả? Phải không? tăng hơn 2 giờ.
Phải tăng lên mới được. Chết bỏ mới là anh hùng. Mình sợ chết. Hiểu hay là anh hùng rồi không được. Thế là cái hảo nhiều hơn. Không sao mà chắc cũng nhiều đi.
Ở đây có mấy người không biết không?
Phần lắm tôi không sợ. Mình là vốn người ta mà tâm duy giáo anh sư tiên sư tiên nha. Phần lắm không sao. Phật phụ lên.
Tâm thức nó nhẹ nhàng quá lắm.
Kính thưa Đức Thầy, trước khi con học cái môn thiền vô vi này, hồi đó con có quan niệm rằng những người học luân lý ở đời bằng giáo lý thấy họ làm một cách giả dối, không có thật tâm, nên con có tư tưởng phản đối cái sự đạo đức ấy. Thì con đọc lời của Đức Ông Tư nói rằng người tu lý vô vi này không cần giữ đạo đức, rồi một ngày kia sẽ có. Con thấy gì con mừng, con muốn luyện tập. Thì con từ từ con mới thấy rằng rất đúng. Đạo là con đường đi, đức cũng như là cái gậy để chống đi con đường. Nếu mà thấy đạo không mà không có đức á, cũng khó đi đến nơi đến chốn. Hồi con ngu si mê dốt dại dột mà đã kích những cái đạo đức. Thôi giờ hôm nay con cảm thấy rằng phải có tạo nên nền đạo đức. Xin Đức Thầy chỉ dẫn cho con làm sao tạo cái đạo đức ấy để mà tiến lên con đường đạo nhanh chóng hơn.
Giáo lý là một sự sáng bàn ở theo từng lớp trình độ hưởng thụ. Con thực hành thì mới đón nhận được giáo lý. Cho nếu mà chúng ta đã phá giáo lý, đó đạo giáo lý là đạo đức, là sự sáng suốt từ bên trên chiếu qua xuống. Không phải người nào muốn nói giáo lý là nói được. Cho nên có nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý. Thế nên chúng ta phải hành thiền là để chi? Để lập lại quân bình. Quân bình là đạo giả. Có đạo thì tâm thức chúng ta sáng suốt. Thì lúc đó chúng ta làm việc, tự nhiên mọi người xác nhận chúng ta là đúng mới kêu bằng đức. Chứ không phải nói tôi đem đức cho người không. Không nói tôi tạo đức, không dám nói. Tôi phải học đạo, tôi phải làm lại quân bình cho chính chúng tôi. Cho nhiều người đã nghe giáo lý rất nhiều, nhưng mà không hiểu rõ giáo lý là luật quân bình, cho nên không mở tâm ra đón giáo lý, thành ra mất đạo. Thì làm sao có đức? Mình có đạo nhiên hậu mới có đức của người quân bình. Không ác không thiện, minh ác minh thiện mới cứu đời giúp đời. Cũng bất minh ác bất minh thiện thì làm sao cứu đời giúp đời. Cho nên con người phải đi về con đường đạo là lục quân bình trong nội thức, rồi mới đi tự đức. Cái đức không phải ta làm, nhưng mà mọi người xác nhận người đó làm đúng. Trời, tam thập tam thiên chứng minh, thế gian chứng minh, đó trời đất chứng minh, thì mười phương Phật, bốn phương trời nhất tâm nhìn nhận người này làm việc đúng, phong cho cái đức, chứ không phải chúng ta nói đức. Cái đức, Đức Phật cũng nói, chưa nói là ta đã tạo được đức. Nhưng mà người thế gian nói Đức Phật kêu bằng Đức Phật thôi. Chứ không phải là Đức Phật xưng là ta là Đức Phật. Đức Phật chưa hề xưng ta là Đức Phật. Cho nên cái đức là để cho trời đất chứng minh. Việc làm ta cứ việc làm. Học ta cứ việc học. Thì ta nhận ta là học viên càn khôn vũ trụ, là người hành đạo. Cố gắng hành như vậy sẽ đạt đạo. Rõ ta là học viên của càn khôn vũ trụ mới là một đạo giả.
thì mọi sự làm sao này con cố gắng làm con rất là làm sao mà một ngày đi con thấy sự thật của cái thế giới bên kia. Thì do đó con nghe rất nhiều văn và con đọc được cuốn sự hồn của đồ tư nông của ngài thì rất hấp dẫn đối với con đọc mấy chục lần luôn và con sợ cái nó sẽ thành ám ảnh một ngày khi mà con ngồi thiền thì con tưởng tượng đi cầu tưởng sự hồn con mới có sự hồn gì đâu thì do tưởng tượng mình ra thì như vậy thì làm sao mà con phân biệt được nếu chỉ tưởng tượng thì có làm sao tưởng tượng phân biệt được mình thật và như nào.
Cho nên cái phương pháp và đặt này anh không có thể đặt như vậy. Khi anh làm cái pháp sơ hồn anh muốn tưởng tượng gì cũng được. Anh thấy không? Anh ngồi nhiều tưởng tượng. Tưởng tượng người đẹp tới trên mặt rồi không thấy ai hết. Tưởng tượng ông Phật có thể Phật. Lúc đó anh quên hết tất cả. Cái pháp này nó còn tạm lại. Nó không có lái anh sai đâu. Không như con chuyện đó rồi. Anh thấy không? Còn các ông tư nó cũng nói là tôi sẽ còn những cái gì đó, những cái này, cái đó. Nhưng mà rốt cuộc là ông nói là ta buồn tin thôi. Rồi nhé. Thấy không? Ông sợ ông ta mượn cái đó. Còn nói giá đạo đó. Bán đạo ăn và bị quả. Ông để cho mình giải trí mà thôi. Có suy nghĩ giải trí là mạnh như thế nào. Trình độ mọi người khác nhau.
Mấy năm trước khi con lúc ngồi thiền thì con hơi gục đầu xuống thì con thấy toàn lương cá gì đâu không. Nghe thầy nói mấy 250 gì thì kheo ấy là chúng sinh được, con thấy chúng sinh được thấy.
Là 250.
Dạ. Con thấy toàn lương cá gì đâu không? Chắc không
được đó. Thì những cái phần đó nó vô nó hội tụ. Mà bây giờ mình niệm Phật để cho nó hồi lại, cho nó hồi dương, nó ra hình hài đàng hoàng, ngồi đi đứng rõ rệt trong nước ta, dân giả đầy đủ. Thấy không? Tại sao anh bỏ công niệm Phật cái gì? Anh đem pháp thủy vô để rưới tươi nó và để độ cho nó thăng hoa. Anh thấy không? Cho nên niệm Phật là đem cho toàn thân toàn quốc được tu. Cho nên pháp vô vi này là toàn quốc là cái tiểu thiên địa này toàn quốc được tu, chứ còn không phải là như người ta tu cái lý luận đọc kinh rồi học mới lý thuyết rồi rốt cuộc trong này không có tu. Anh thấy không? Cái này bắt trong này tu, niệm mở khai triển làm pháp luân thường chuyển từ thế kẹt đi tới thế thông, và từ tâm tối cô độc mà không phân ra rõ rệt âm dương. Ngày nay tu rồi nó phân rõ rệt âm dương hồn vía, rồi nó phân ra vạn linh muôn màu muôn sắc mới thể hiện, nó mới kết tụ thành Moni Châu. Thấy không? Đó, rồi nó từ Moni Châu nó biến thể thành hình hài, thì vạn linh ở trong này cũng đồng tiến hóa thành hình hài. Thành người càng ngày càng đông. Trong lúc tham thiền, ôi cha biết bao nhiêu giờ công phu nghe rạo rạc, biết bao nhiêu người lo sửa sạn vậy không? Đâu cần phải nhắc. Đâu cần phải kêu tới giờ ngồi dậy rồi. Cho nên con người tu về vô vi không có nên hướng ngoại và tranh chấp về chuyện đời, mà lo sửa mình lập lại trật tự để hưởng những cái gì mình có mới biến thành cái xa về Phật được. Đức Phật đã thành không? Như ông Tư đã tả hết trong Kinh A Di Đà là Ngài đã thành không. Thấy chưa? Rồi bây giờ chờ sự thành công của chúng ta phải làm. Phải làm mới có. Mà có nói ra người ta cũng không tin, cứ ráng làm để tận hưởng. Rồi lúc trước khi chết chúng ta cũng biết cuốn sách như ông Tư vậy, để cho mọi người đâm hạnh. Nếu họ muốn tập đạo, thấy không? Như Điểu Xào Thiền Sư đó nói đó. Thấy không? Ngài nói chuyện của Ngài không á? Thấy không?
Thầy Điều Hồ Hải thì theo lời đề nghị của Phạm Chí Tư đây thì nói là cho con thường thì ai cũng muốn cho nó chính xác. Thì từ trước nay cái chỉ nơi đủ kiến thức là đủ, nhưng mà người ta nhiều khi học đạo từ trước tới nay thì họ muốn một cách chính xác, thì muốn chính xác thì có cách nghiến răng để nó nổi khi hiện tượng tồn tại lên. Trên đó là mình thấy là cái việc họ đang kiểm soát bằng cái máy đó, để cái máy đúng chỗ đó thì họ mới kêu, đó là máy làm việc, đó là một cách chính xác. Nhưng mà khi kiểm tra thì thầy nói ở đây là cái một vòng tròn để đâu cũng được, nhưng mà khi người ta nói một cách chính xác thì làm cách nào để tương đúng cái chiếc tròn của nó.
Đây cũng mới tắt là đúng rồi. Từ xưa tới nay ông Tư truyền rất rõ ràng, chỉ tay không được một tấc là được rồi. Và đó là lúc kêu dùng cái ngón tay mà để lại đụng tấc rồi. Đúng rồi. Mỗi tập thì tìm cái gì vậy? À, đụng tấc là đúng rồi. Có người tấc nó lên tới trên này, đụng một cái là nó đúng đủ việc rồi. Đó, thì từ lời dạy của ông Tư là dạy số 1. Từ năm nào tới bây giờ mà tôi đã thực hành chỉ có bao nhiêu, tôi nói bao nhiêu. Hơn là số rồi.
Con thấy thì từ lúc này cái kiến tóc này cho nó mà cái kiến tóc cho nó nếu mình kiến ra thì nó là cái ngay cho nó tạo cái con mà
thì cái nào mà làm đúng theo những cái lời mà ông Tư ông truyền từ lúc nào giờ thì mà những người kế tiếp làm đã thành công thì mình cứ giữ đó mà mình làm. Nếu mà có một cái bàn bạc nào mà mới mẻ nữa thì em ra nghiên cứu.
Rồi con đừng muốn nói đây thì sẵn dịp con mới đi đây không, bởi vì con đi từ trước tới nay nhiều người có phương tiện để viết sách, viết những cái điều không đúng, chẳng hạn như nhà cũ khiếu mà lại nói là đằng sau cổ và nói là đằng khiếu là của chúng ta chẳng hạn, hoặc là những người khác chỉ cái pháp luân thường chuyển và thở như thở thành công, thở quá mạnh như đánh võ vậy, thành ra người ta bị đói tim đấy, thì đó họ nói chuyện bài thầy ông xin chờ hồi năm nói hai
mình đã khi tôi giảng cho nên tôi thấy là nhiều người sai lầm và chính đích thân của tôi ngồi không dám bận ảo ở trong và tôi làm cho nên mỗi người muốn tu phải coi rõ những gì tôi đã đích thân là với thân xác của tôi, vì tôi sợ người ta biến chế và làm sai và dẫn sai của mọi người, cho nên tôi đã làm đích thân là kỹ không có cái gì hơn.
Làm cái âm thì nó vừa đọc mà mình cảm nhận á, nó rút mình. Còn ông kia, ông cái này có bao nhiêu thì sáng bao nhiêu thì nhắn bao nhiêu ở thế gian thôi, ông có thể trợ mình được cái gì hết. Ông cũng đọc có mấy câu đó mà không kéo mình lên nói. Còn ông này ông cũng đọc bao nhiêu mà ông mình nghe nhẹ, nghe hay. Cho nên cái chị mà Phạm Thị Xuân Hồng có cái lực chuyện khôn lắm. Tôi làm thơ rồi tôi nói thì đọc đi, chữ Việt Nam mà anh không được. Thầy đọc con nghe nó khoái, nhưng mà con đọc cũng như đống rác vậy. Nó khôn nó biết. Bắt tôi đọc à, đó thôi, sung sướng, sức khỏe. Nhưng mà con đọc như đống rác, không có giá trị. Bởi vì cái điểm nó chưa có. Nó biết điều đó. Bởi vì tại sao nó cũng xuất ra được gì? Nó thiền, thấy nó xuất ra. Thấy nó bay, thấy mây, thấy rồi wow, wow, wow. Nhưng mà đọc không có điểm, nó biết không có điểm. Còn có điểm nữa không? Như tôi đọc cái sách nó mở luôn cho tất cả mọi người. Có điện là được hưởng hết. Còn không có điện nữa. Cho nên thích tôi đọc. Thế nào tôi viết cái thơ rồi nó phải hành cho tôi. Chờ tôi bữa nay không được là mai. Và ông không được gỡ thơ này. Phải đọc cho tôi nghe ông mới được gỡ. Khôn chứ. Cái điện nó có giá trị cho đó. Nó vi vong, sống mà, sống động mà. Cho nên cái khóa này nó khác lắm, nó đặc biệt lắm. Tưởng là mấy người ngồi thiền vậy không đi học, thiền là đi học á. Còn lần lần sẽ thấy được tự xưng là tôi là người mới. Tôi nói thiệt, cái hồi đó tôi sướng vậy đó, nổi một mình nữa thôi. Tôi dòm là tôi thấy cái mặt tôi nó trẻ cũng như là một đứa cũng như là babylac vậy đó. Môi nó đỏ khoái, tôi cứ dòm nó hoài sướng tôi đến nỗi tôi ngồi mình tôi thấy, ông Tư ơi, nghĩa là cảm ơn ông đó. Con tôi mới thấy tôi á, à, thấy cái mặt nó tươi đẹp, nó sung sướng ngồi chơi mình. Sợ bà già với sợ vợ tôi mấy người mà lên dòm được là nó bày mưu đốc sự vô chờ quán rồi nó biến rồi. Mình ngồi mình sung sức, ông tư phải đi không, ngồi với mình sướng vậy. Nhưng mà mình thấy mặt nè, thấy thằng Barbie lắc này đẹp trai á, môi đồ đẹp quá, mình sướng mình nhiêu đây mà mừng. Cứ dòm trước dòm sau rồi mới cũng phải nói cái muốn không nói không được, nó sướng cái gì ở trong nó không biết. À, cứ thích ông tư vậy đó. Rồi đây rồi một thời gian mấy người tu thấy vui. Phải cái mặt này á, mặt này ông ăn chung đẹp hơn nhiều lần. Ta nhỏ nhẹ dễ thương, đâu gồ ghề, không đẹp. Nó ở thế gian mà tu như anh Hưng, tôi tới đâu bao lâu mặt trẻ vậy đó. Nhưng mà mặt thật đi còn đẹp trai hơn nữa, tôi nói vậy đó. Thì đâu có thấy. Mới sơ, mới có gò sơ, mới có làm đồng sơ sơ, mặt mày thấy khác đó. Chút nữa nó thay đổi.
Dục mà ta đưa ra phàm trần, đưa ra tình dục, mà trong lúc người ta không hiểu, mà ta chưa thanh, thì người ta phải bị kẹt. Bởi cái dục thế gian mà anh dục lần này nó đòi dục lần khác là anh làm anh suy đồi bản thể anh không có tu được. Đó là những người trượt. Còn khi mà anh xuất hồn, anh đạt thanh rồi, anh dục một cái là mặt anh tư. Mà không phải dục với người đời, dục với điển. Không phải dục với người đời, càng ngày anh phải càng trẻ thêm, càng đẹp thêm. Hồi trước ông tư ông nói, hồi hôm tôi với bà Âu Yếm nè, bữa nay bọn con trong mặt tôi ngon. Tôi với bà Âu Yếm không? Tôi với cô Tiên Âu Yếm không? Con mặt tôi bữa nay đẹp trai không? Cho nên chưa đi tới cái chỗ quý gia đó. Nhưng mà cái quý gia đây dù gì nhắc hoài để mình hưởng. Mình hưởng đời đời. Có căn bản dục ở trên kia, nó quay xuống đây, nó mới tạo ra cái dục, thấy chưa? Thì mình có cái căn bản dục trên kia, mình trở lại cái dục trên kia để mình đi tới đại giác mau hơn. Thấy không? Và cứ nhân độ thế, cách không cần xuất diễn, xuất đầu lộ diễn, nhưng mà cứ người ta được. Cái nào cao siêu hơn? Còn cái dục thế gian, anh cứu có một người thôi. Anh không cứu được nhiều người trong một lúc. Ngọc Hoàng Thượng Đế với Quan Âm cứu biết bao nhiêu người ở thế gian. Trong một phút khắc bao nhiêu người. Cũng nhờ cái dục chứ, không làm sao cứu được. Thấy chưa? Bởi vì mình bị cái màn u minh nó che. Bây giờ mình tu trở về mình thấy cái đó, mình nắm cái đó và đưa lên trong mục đích của mình. Hồi đó mình là tiểu dục, mà mình lên là tao là đại dục. Tôi không sợ cái gì hết. Tôi không có sợ bây giờ nằm trong chân lý. Tôi muốn dục ai tôi dục, tôi phóng điển tôi dục, không sao. Là tôi cứu. Thấy chưa? Anh không phải người tình của một người tình, nhưng mà anh người tình của tất cả người tình. Đây anh sung sướng chỗ nào không? Nào, nhiều người nói ông Tám lúc này trẻ. Tôi nói tao yêu nhiều lắm. Yêu hết. Không có bỏ ai hết.
Nhưng mà trong cái lúc mà nói chuyện với các bạn đạo ngày xưa đó thì là có nói là Ông Tư thì ông có dục. Vì dục như ông Tám nói đó.
Ông Tư rõ ràng ông không có giấu, 70 tuổi ông còn nói với anh tôi trước mặt. Ông đời cũng dục mà đạo cũng dục. Ê, hầu hôm tôi mới ngủ bả nè, anh kêu anh tưởng tôi 70 tuổi không làm được hả? Không có rõ ràng mà. Anh tôi còn sống đó mà, hỏi con. Cái đó không có sao. Tôi với bả hầu hôm này hỏi bả coi kêu bà ra hầu hôm phải không? Bà kia nó quỷ, nó tầm bậy.
Khác
hay lắm, tôi mới kênh bà xã. Ông Tư không có bao giờ nói láo. Bây giờ mình mới thấy, hồi đó tôi tưởng ông nói láo. Bây giờ thấy rõ. Bởi vì mình phải đi tới đó mình không có. Cho nên khi mà các bạn xét trong tánh tình các bạn có cái gì, là nguyên căn của các bạn đã có ở trên kia rồi. Cần gì mình đi kiếm thầy soi căn. Mình trở về với căn hay là không? Còn không trở về với căn của mình thì mình lông sâu. Mình mà hiểu cái dục của trời đất lớn rộng, càng không vũ trụ.
Mà anh thấy không, cái hồi mà anh dục muốn gần một người đàn bà, anh cắt càng không vũ trụ, tôi sẽ làm cái gì, trong óc anh muốn giữ lắm phải không? Không nói sự thật gì đó. Một cô gái muốn gần người đàn ông, tôi sẽ nói giữ lắm, phải không? Nhưng bây giờ anh đem lên cái giữ đó, anh phải xài ngon không? Anh cục ở dưới này, anh kẹt. Anh làm tôi một chút à, còn 4 thức cà rê thôi. Bởi vì mình nói công khai rõ ràng để cho mấy cháu này nó biết. Nó hồi hai vợ chồng mà gần nhau là nó dục dữ lắm, nó muốn chuyện càng, cái gì cũng được hết rồi, không có sợ ai hết đó. Thì ở trên kia nó có rồi, nó đem cái đó lên thì nó ổn định và tự giác, nó trở lại cứu người không phải hai người.
À,
hay không?
Chân lý. Thưa chú, nãy chú nói là dục ở trên cao đó thì cái mặt ông tươi tỉnh hơn.
Ừ.
Nhưng mà ông dục như bả bạo dưới thấp thì đương nhiên cái mặt ông cũng không tươi tỉnh, ông phải cũng phải là xuống là sao?
Cũng phải xuống chứ. Ông phải xuống. Ông phải xuống.
Cái đó là bắt buộc phải tiết giảm chứ đâu có thể nói là
cái đó tiết giảm, nhưng mà ông thường xuyên ông nhờ cái thanh điển. Ông không có bao giờ bị. Ông nhờ thanh điển, bởi cái khi mà ông đạt thanh rồi, ông dục với một người phàm, ông cứu vợ, cứu đồ, thì sáng ngày ông còn tươi nữa. Rồi ông dục với cô tiên, ông còn tươi nữa.
Hả?
À.
Cứu
đồ bà Tám.
Bà Tám thì khác. Bà Tám thì khác.
Bà Tám thì khác, bởi vì bà Tám là bà dịp dục mà. Bà bị cắt đi rồi, không có cái vụ đó nữa. Bà không cần, không cần thiết.
Nhưng mà con nghĩ chú nói bây giờ bà Tám cần thiết là chú cũng không cần thiết luôn.
Bởi vì quen rồi.
Quen rồi,
quen rồi.
Do cái ý chí của mình thôi, nghe là nghe cho
thức. Quen rồi. Vì bây giờ phải làm việc nhiều hơn.
Thường Tám hồi đó bây giờ nó thật tình có một cái điều này muốn hỏi ông Tám nhiều lần lắm, nhưng mà mỗi khi gặp Tám là cái sao tự nhiên quên cũng không hỏi được. Nhưng mà bây giờ thì nhớ lại vấn đề mà ông Tám nói về dục, thì ngày trước ông Tư thì không có, ông Tư không có nói ông bị đau thận. Mà tới khi ông Tám tu thì ông Tám nói ông đau thận rất nặng, thì cái đau thận rất nặng nó đưa tới cái chỗ gọi là xin lỗi nó là liệt dương đó. Thành ra cho nên ông Tám tu cái thời gian nó không có bị kích động gì dục tình. Cho nên ông Tám đã trải qua một cái thời kỳ đó có vẻ để nói là nó dễ dàng hơn mọi người. Thì những cái người mà không có cái trạng thái đó thì ví dụ như là các bạn
tham ra người ta không có cấm mình bỏ vợ, phải tu ở trong gia đình là lý do đó. Còn cái trường hợp của tôi khác, tôi đã nói cho các bạn nghe được không? Phải phần hồn cũ, thấy chưa? Nhưng mà tôi có phần sự xuống đây để học hỏi và tu. Ngày nay tôi mới đi tìm ra các bạn, thấy chưa? Từ một thời gian sau các bạn tu, các bạn đi, tôi nhờ tu, tôi mới gặp người nào của tôi, thấy chưa? Lúc đó là các bạn sẽ thấy. Tôi bây giờ đâu có nói cho
trường tâm. Nhưng những người bạn đạo mới tu đó thì khoảng thời gian chỉ vài ba tháng thôi, thì tự nhiên là thấy có một cái người đó cái chất dáng giống như ông Tám vậy đó. À, mỗi khi mà có cần gì đó thì nhìn ra thấy giống như ông Tám vậy. Thì cái lúc đó có thể nói là ông Tám là chiêu hóa họ chưa?
Có hết, bởi vì cái phần vía họ có liên lạc với tôi hết, thì tôi có thể lấy phần vía họ bán biến qua như tôi có thể gần họ tôi lúc nào, nếu họ thấy cái bia họ thấy không?
Tôi nói anh nghe không ai nôn nóng bằng tôi.
Bởi tôi gặp tôi là trẻ hoài. Tôi ba mấy tuổi tôi mới gặp trẻ sức quá. Tôi muốn mau hơn. Tôi cúp tất cả, tôi muốn 7 tháng mà bằng ông Tư. Tôi muốn vậy đó, nó sự thật cái lòng tham của tôi nó vậy. Nhưng mà rốt cuộc con bê răng vô dưới đi từ từ tới lòng lại. Khi ông nói là tôi lưu ý, nghe, để rồi tôi đi về. Tôi không có nghe nhiều như anh đâu. Ừ, tôi sợ tôi chưa không hết. Tôi học rồi. Thấy rồi là tôi xuống nữa. Mà sư không dòm mình cái gì, chỗ nào?
Bây giờ tôi học.
Tôi không có tôi bao gian đâu. Nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. Con ông như vậy vậy đó. Anh giỏi hơn ông không? Ông sợ ông dẫn tao xuống. Đây là ốp thua. Này thua rồi, kêu ông khác xuống. Cũng thua, thì mình biết không có làm. Tôi sợ tôi điện tư gạt thôi. Sợ ông lợi dụng sau này ông điều khiển mình làm gì đó. Sợ tầm có vậy đó. Nhưng mà tất cả những tướng tài của tôi đều ngã ngược trước cặp mắt thần của ông đó thôi. Tôi phải học. Mà học luôn luôn nghịch, không bao giờ thuận. Tôi học tới đến nỗi mà tôi thuyết pháp được rồi, tôi xuống tôi thuyết pháp cho ông rồi, ông tôi cảm ơn bạn. Ông nghe tôi thuyết pháp, thuyết cho ông mắt.
Cảm ơn.
Ông mừng cho tôi tiến bộ. Cảm ơn đó là mừng được tiến bộ, chứ không phải là ông nhờ tôi. Tôi biết. Tôi nói cái đó không phải nhờ tôi, tôi biết cái gì ông nói rồi tôi biết. Nhưng mà tôi giảng, tôi phải giảng cấp bậc quan. Để tôi tìm hiểu cái đạo hạnh của tôi. Ông khỏi cần nói tôi cũng biết rồi. Bạn xạo từ hồi nào giờ, ăn cắp từ hồi nào giờ đâu phải nói, tôi biết. Ăn cắp điện luôn, làm thinh là ăn cắp. Nói gì vậy? Học thì ăn cắp nghề chứ. Cái hồi ông phục thương tuyên bố với các con, không được động bản lưỡng của tao. Nói vậy. Mày làm quan làm thiết kế mà không được đâu. Ông là bà con lên đầu. Vậy tôi được cái priority đó là mới học. Học không bao giờ tôi nói. Không bao giờ tôi mở miệng nói. Chỉ ngồi nghe tôi đi. Tôi hồi đó tôi yếu, tôi chấp là phải. Nó xưng nó ông Phật mà nó chấp cả. Tôi cũng không chịu ông Tư nói. Nhưng mà tôi bởi vì kính lễ ông thầy, tôi để tôi xét coi thử cái câu. Tới bây giờ cũng vẫn là sống động trong đầu óc của tôi. Mà thấy đó là chân lý, và tôi phải xác nhận đó là chân lý. Không thay đổi được. Chân lý là không thay đổi, mà không thêm bớt được. Nói rất trầm tục, rất đứng đắn. Hay. Đó, rồi ông đó sau này sao? Ông cứ nghĩ tới ông Tư hoài. Ông muốn trở về với ông Tư. Nhưng mà ông cũng mắc cỡ. Lỡ xưng danh ta là Phật. Thấy không? Lỡ xưng. Mắc cỡ. Cho nên ông Tư nói không có sai đâu. Bây giờ không phải là bảo vệ ông. Bây giờ tôi nghe những gì tôi giữ để tôi tìm. Đứng đắn là tôi nghe phổ biến. Không phải nói bừa bãi đấy. Nhưng hồi đó nói thiệt ông Tư trình độ cũng không có siêu như tôi bây giờ. Nhưng mà ông có những cái hay của ông để giao được đặt. Bây giờ mấy người tu này được diễn tra hai cái của ông. Cho phép ở trong nó còn hay hơn ông Tư nữa. Vừa Phật mà vừa cha. Đời đạo rõ rệt. Mà đời cũng giá trị tương đương với đạo. À, cho nên mới lập được thiên đạt tại thế. Là những người tu theo cái pháp này sao này?
Mình phải làm từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Mình phải làm cái lớn sụp đổ. Bề ngoài là nó sụp đổ. Thực trạng là thật. Là đạo sống tu. Cứ lù lù đi tới. Hồi đó tôi không mà. Ông Tư dạy tôi con mình. Rồi thứ bảy ta tới kiếm đông quá. Tôi nói thôi chiều thứ bảy tôi không đi làm nữa. Bà con tới nói chuyện tôi và dạy bảo tôi. Thế thôi. Rồi kể làm thuật này, làm thuật kia. Mình cũng học nơi người ta. Rồi mình đem cái ý kiến ra trao đổi. Rồi lần mỗi tuần, mỗi học, mỗi lần, mỗi tiến triển. Rồi người ta càng ngày càng đông. Còn hồi đó chưa có thì tôi đi chùa này miếu nọ để tôi học. Nhưng khi mà cái thánh điển bên trên xác nhận, chứng nhận rồi thì tôi ở nhà ta tới. Đó, tôi ở nhà hết chút xíu. Cái phạm vi mà tôi nói pháp như bao nhiêu vậy thôi. Mà đông nghẹt người.
lần ở về nhà nó thông cảm, thôi cho vô ngồi trong. Bạn đạo nó không cho, ngồi về làm gì làm. Bây giờ ông tu có lợi lộc tụi tôi đâu. Bây giờ như nhà nó đạp vô nhà, không cho. Lần lần họ cho phép nha. Bây giờ nhà nó cũng chút mà, hello. Nhưng mà cái tiếng nó vang dội rồi, tiếng điện của Thượng Đệ, điện của Phật. Các nơi tới chắc vấn rồi mà về nó phổ biến thì nó rộng ra. Thì mà đem lên thiền đường hồi dưỡng em, người ta sức ta rủ. Mà đào lên thiền đường hồi dưỡng em có ba bốn mạng thôi. Rồi lần nó tới động. Nó quay phim, nó làm đủ thứ hết. Chúng nó là sẵn có hết rồi. Thấy không? Còn mình đi đứng đắn hay là mình đi sai lầm, chỉ đứng đắn ra thôi. Nếu sai lầm ai rước mình làm. Ha. Người đời nó hay chấp. Một sự cứu quyết của mình mới ảnh hưởng người đời. Nếu mình thiếu cứu quyết ảnh hưởng. Người đời hay chấp. Hay dồn đi lực chấp này chấp kia chấp nọ. Nhưng mà nó thấy sự tiến triển của mình thì nó phải phục. Khi tiến triển của bên Du Nhi nó phải tầm thường. Cái âm thanh nó khác. Âm thanh nó cảm động lòng người. Chứ không phải như âm thanh phàm tục. Không có gây hấn nữa.
Tại sao nó ý lại? Có ông thầy hay quá mà. Nó ý lại. Thì nó cứ uống được. Cái đó chính ông Tư là người truyền pháp này cho tôi. Bao nhiêu người theo ông đâu có ai tu được. Bởi vì có chuyện gì hỏi ông Tư cũng nói rồi. Đâu có lần. Còn đằng này không có nói. Đằng này tu rồi thấy à. Xét rồi thế nào nó nói nó cũng biết à. Nó tu nó thấy à. Một cái đằng kia là có gì thì lên ông Tư. Ông Tư ông cách nghĩa rồi thôi hết rồi. Cái bài đưa cho nó không làm, nó đem giao cho ông Tư làm thì nó chậm tiếng rồi cho đó. Thành ra tôi bây giờ tôi không có nói chuyện với ai hết. Tôi bị nhiều quá rồi, bị bà này chửi quá rồi. Tôi rót nước trà hoài một ngày tôi tối học trò gần thi là thấy đầy nhà rồi đó. À, mà có ăn ai xưa nào nó trúng nó mới tới chứ không trúng ai tới. Phải không? Không có lấy tiền người ta mà người ta tới ào ào là chắc là nó trúng nhá. Phải không? Mình muốn nói lao nói không được. Rồi ông nói giùm tôi, à tới đây, về lặt cũng về sân hay về gì là trang mấy đó. Học cho nó hết lên thi, trúng ngay chỗ đó. Rồi tôi đâu có thấy cuốn sách thì biết nó học lớp gì ai hiểu. Mà vô gặp ứng là nói vậy cho nó lẹ cho đi về cho rồi. Nhưng mà nói nào trúng nấy làm sao? À, nói cái nào trúng cái nấy. Rồi cái té ra sau này ông Tư dày tôi. Ông này đã, bạn không ăn tiền ra. Càng ngày người ta tới đông. Làm sao bạn tu? Trình độ chưa đạt. Cơ thể chưa đạt. Phải sáng tu. Dẹp cái đó đi. Đừng thèm rước mấy đó. Mệt lắm. Nhưng mà tội với mình cũng khoái chứ không phải tội với mình khoái. Tại sao càng ngày càng đông người tới thì mình khoái như thôi. Nhưng mà cái đó không phải cái chuyện có lợi.
Anh nói vậy rồi nhớ là đồng hương được học rồi. Đây có cái đó là từ đi lên trên gặp được bà mẹ với người gì. Thì bà mẹ gì cho biết anh hỏi anh từ hỏi thăm chứ còn bà đâu. Thì mẹ gì cho biết bà bị đại ở trung quyền anh khác gì đó. Tức là bị đồ ăn bị tội. Thì con nghĩ bà mẹ với người gì của ông Tư đó thì chỉ có tu mà làm cho biết được. Làm cho biết được ông Tư còn bị lại. Chẳng hạn như khi chết ổn rồi bị phân tán thì cũng hơn.
Mọi người bị phân tán một nơi mà nhưng nhờ ông Tư tu. Nhưng mà bây giờ ông Tư thì ông có phần của cha mẹ trong cơ thể ông. Mà ông Tư cái thiên liên ông càng ngày càng cao. Cái người mà từ điển có từ điển nhiều không có làm bậy là người mẹ. Còn ông cha ông là hồi trước làm tổng, ông có làm điều ác, giam. Thế ra vì kia ông cố gắng tu mà ông muốn hoàn thành chữ hiếu thì ông mới cầu ông trên tha thứ để ông dìu dắt ông cha đi lên tu. À, đó mới dìu dắt ông cha được. Còn cái phần mà như bây giờ chúng ta tu ở đây, những người mẹ hay là gì hay là chủ quyền thất tổ, những người hiền nó đi theo cái điển hiền của mình, nó đi lên trên. Thì mình lên tới từng đó mình thấy chưa có cái gì cả. Mình mới biết là hồi trước là bà nào hiền và bà nào ác. Thấy không? Cha mẹ anh em mình người nào tốt người nào xấu mình biết không? Mình thấy rõ ràng người nào mà đi theo được mình hay là những người đó nói. Nó biết ăn năn hối cải. Còn người mà còn bị giam âm phủ là những người ác. Nên mà mình cố gắng tu
vì ông tư, ông tư nó cao thì ông mới xin được. Thì ông bồ hoàn thành cái chữ hiếu, ông mới xin đưa ông già đi tu. Mà ông tới đứng về gần sắp tỷ hộ pháp ông mới xin được, chứ không phải tu ra rồi xin được. Sau này xin được cái đó rồi Quan Âm mới cho ông đi hiệu triệu, lãnh cái chức hộ pháp đi hiệu triệu lên hồn. Nó cũng chua ăn lắm, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đi lên trên chừng nào khó chừng nấy, không phải dễ đâu. Cho nên mình chỉ cố gắng tu nó mới đi tới được, chứ không phải tu trong ý lại. Ở đây là mình tự biến qua, tự khai thông với mình, cố gắng làm như Đức Phật đã làm, chứ không phải là tu lơ mơ như người ta tu chứ có chừng nữa đâu, uống không. Cho nên mỗi người mà tu được rồi thì nó không phải là cái bậc thấp, nó là chủ nhân chân chánh, nó là bậc lãnh đạo của cái tiểu thiên địa. Nhưng mà ra đời nó muốn lãnh đạo cũng có khó khăn, bởi vì nó hàng ngày nó làm việc phức tạp còn nhiều hơn cái chế độ. Một cái chế độ gì, cơ thể con người đã có nhiều chuyện lắm rồi, nó cũng phê đảng lắm, đủ chuyện đó, tham lam đủ thứ.
Thực ra mới như thế, cái trường hợp ông tư mới đây đối với ông người già tư này, nó có trái với nguyên tắc là ông tu ông được ba tu vào được, bởi vì cái ông già ông tu người ta thì được
như vậy. Bởi vì ông đi tay đúng một thời gian là mấy chục năm rồi, cái tội trạng của ông nó không ít. Nhưng mà ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là cũng như bây giờ, nghe là ông tư ông tu thì ông đắc lấy ông. Thấy không? Nhưng mà ông có thể cứu trợ được cái gia đình một phần là ông là một người con có hiếu. Và ông kia cũng đã ở tù không ít rồi, mấy chục năm rồi, cũng tới thời kỳ mãn rồi. Mà gặp người con có hiếu thì gặp bằng ân phong thì được đi lên tu, nhưng mà đâu có đi tu cao như tu được. Nên giáp giới trục thiên trục chợ trên mấy cái núi đó vậy thôi, nhưng đâu có đi lên trên ông kia được, không có, đâu có biết bay, biết biến hóa đâu mà đi. Phải luyện một thời gian lâu lắm. Những người không tu nó cũng như người thế gian vậy này, ngồi đứng đi vậy chứ nó không biết bay. Còn người tu mình bay được, mình biến hóa được, mình gặp một con quỷ gồ ghề tới mình biến hóa được. Thấy không? Nó quánh mình chỉ niệm Phật thì cái phát quan cái ánh sáng mình đưa tới là mình đã biến hóa. Nhưng cái thanh điển nó đốt cái trường điện toàn cảnh, và nó tu càng ngày càng minh mẫn và càng không sợ sệt cái gì hết.
Thật ra nó đúng rồi, thầy xuống thì tu là bắt cái dí tu chứ không
bắt cái dí tu, nhưng mà cái kia là người ta vừa nói là mình biết rồi, có gì đâu không có thừa nói ra. Cho nên tôi tới ông tư nằm mệt, tôi giảng với ông tư một mắt nữa, ông tư cảm ơn thương lắm, ôm hung hoài, ôm đúng hung hoài. Cho nên bà nói là vợ bé của ông, vợ bé của ông tới là bỏ hết công chuyện gì cũng bỏ hết. Kêu tôi là vợ bé của ông tư.
Như vậy là ông tư ông đã điêu luyện cái phần vía của thầy cho nó tinh luyện. Thì con hiểu mà.
Ông là ông giao cái pháp vậy thôi, giao cái pháp này cho tôi thừa kế tiếp tục mà truyền đến nhân gian. Cái ngoài ông đó, phần tuổi ông đó đâu làm sao đủ sức mà chuyển hành nhiệm vụ ông trụ ma cũng mệt lắm rồi. Vậy còn lắm những xem khác. Giao cái pháp này cho tôi.
Bây giờ ngài là Phật Bảo Tạng Vương của Bồ Tát và
là cái chuyện của ổng, bảo tạng là mình cũng bảo tạng ấy, là pháp luân thường xuyên ấy, hỗ trợ cho cái tạng nó càng ngày càng mạnh càng nhẹ lên. Nhưng mà ổng là như hộ pháp của vô vi, đức hộ pháp người nào tưởng thì con này tiên trưởng.
Thì nó hiện ra hình đó thầy, người hư không mà còn hình thức
thì vừa nhét tường rồi mới hiện, mượn nhét tường mới hiện. Cho nên như nhiều người là không thấy, nhiều khi con ma, con này, con nọ nó hiện ngay giấc tường. Cho nên nó tâu chuyện này, chuyện nọ nó hiện, thấy rõ ràng, nó quỳ cho nó mưa vật chất, nó hiện ra thì mình mở mắt và thấy. Còn nếu mà ta tu siêu hơn rồi ta dòm thấy mất cái lúc. Hồi đó tôi trình độ mới, cái xác này chưa có được tinh vi như bây giờ. Thì nó phải hiện, thế là muốn thì nó hiện trước mặt, mà hiện giữa cái vách tường hay là mượn cánh cửa có cái vật chất nó mới hiện được.
tôi tu đó rồi ông Tư xuống tới nhà tôi với ông Cao Minh Điền sư. Tôi nói làm sao ông có thể nói chuyện mà tôi nghe rõ ràng như vậy được. Ông ấy chỉ mượn cánh cửa nè. Tôi phải mượn vật chất, mượn cánh cửa mới hiện ra hình được. Thấy rõ ràng nha. Ông cũng tới ông dạy trong cái lúc công phu bắt tay này cái nọ, mình thấy rõ con người đi trước mặt mình. Mọi người trắng hết, ai cũng mặn. Thì bây giờ tôi nhẹ cái gì tôi cũng làm được hết rồi. Không có phiền lắm nữa. Xưa thì tới nhất cái này nó dễ dãi lắm, không có khó như xưa. Muốn gặp liền cũng được. Lẹ làm. Cho nên tu cái này là sau này đầy đủ computer cái gì cũng ở trong chỗ. Ngay từ đây đi lên xong hết. Có siêu gì, có office, có gì hết. Có lo. Đó, bây giờ tôi đi muốn tiền, tôi muốn đi chơi đâu, tôi ngồi đâu, tôi xào xào tới nhà là tôi xào xào cầm phòng vào với ông con. Thiệt á, tôi đã làm rồi ở Việt Nam á. Tôi đi tỉnh này, tỉnh nào, tôi đi một mình, rồi tôi tới tôi xào xào nói chuyện nha. Tới chỗ nào cũng kiếm ông xã hết á. Ông xã trưởng, kêu xe lô chở tới ông xã trưởng, vô nhà xã trưởng, ngồi nói chặt xã trưởng, mặc gà rượt trắng, nấu cháo ăn, rồi nhậu uống rượu đế, rồi chút nữa dẫn đi coi làng sớm, rồi giới thiệu người này người kia. Không cần quen, cho bà Tám coi, cho bà con đi với tôi. Nào giờ không biết châu đốc, không biết làm xuyên đi coi. Năm này tới tháng kia đâu có đó. Vô là người ta mời nó là nó. Nó chỉ chặt thôi. Cái điểm nó chuyện là giới thiệu mấy cái ông đạo quả hảo cao cấp. Tới nói chuyện.
Chứ không phải là mấy số thằng cổ điện trình diện thầy hả? Thì tới cái làng nào thằng cổ điện lên trình diện thầy
okay, cái đó không quan ngân nhiều mặt thiên nhiên nào quan ngân rồi. Nhưng mà mình muốn cho con người phàm nghe thông cảm mình. Người phàm thông cảm mình mới khó. Còn mình tu mà nhẹ thiên liên là người ta biết rồi đó, có cái gì mà khó. Cho nên tu đi lợi lộc lắm á, có bạc tỷ, không có cái lớp đó học, nó sẽ không biết. Rồi hồi trước ông Tư cũng nói như là bạn sẽ thấy như thấy TV vậy đó. Mà thiệt vậy. Nhưng hồi đó mà ấp phàm mà tôi nghĩ thế nào mà thấy như vậy. Bạn sẽ như TV muốn thấy là thấy. Nói nhẹ nhàng vậy mà mình làm chừng nào mới muốn thấy là thấy. Như bây giờ tôi nói một cảnh nó nghe muốn thấy là thấy. Sao mà nó thấy là nó nói hay. Bây giờ mình nói không ai tin. Cứ làm đi. Làm mình nhắm con mắt tôi nói ngay đây đi. Cứ nói ngay đi. Nó cái diễn bích cái này cũng vết tường nó. Nó phá cái này rồi là nó cái gì cũng thấy. Tuệ nhãn xem đi thông suốt đi trần mà thấy coi hết. Bây giờ thì cũng như có anh cảm tưởng. Không ơi, hết rồi, hết phim rồi. Cái cảm tưởng vậy thì cũng như là mình còn cứ cái tường trước mặt mình. Đó, bị kẹt phải... cho nó nóng bất tử. Giận bất tử. Chuyện sơ sơ mà nó giải quyết không nổi. Trời ơi, đậm trời rồi chịu không nổi. Tức quá. Thế không?
Có cái tường
gì đó. Mà rốt cuộc tới tôi thì cách nghĩa không có gì. Thì
nào cái tường nó bể mới thấy nè.
À. Bị nhắc đổ cái giấc tường từ ai mà đi tới.
Rồi thế đem một thằng gác cửa. Gác cửa mà nó đập chú rồi đó. Anh lấy ghế đập đầu nó không có sao hết. Ống nhôm què một chân đó, mà nó đập chú rồi cái anh lấy ghế búa tạ đánh đầu không sao. Nó mới gác cửa được. Rồi đem xuống ông Tư ông ấy. Đó. Ông nghi dữ lắm á. Ông Sải cứ đi lòng vòng bảo vệ anh hoài. Bây giờ anh muốn kêu ông Sải đi hay là cho ông Sải theo? Kêu nói ông Sải gì? Tôi đâu có ông Sải gì. Sao một chặt đi? Thôi nhận và thưa cụ. Cụ giải giùm con. Mà muốn tu rồi tôi giải chứ không thôi bữa sau người ta đánh bể đầu á. Rồi dạ tu. Tu đâu có được. Hai thằng đó tu đâu có chừng 3-4 tháng. Thôi chán quá. Thôi để anh tu thành Phật rồi anh dẫn tôi đi còn sướng hơn. Đâu đẹp đâu. Hai thằng không tu. Chỉ còn có mình tôi à. Ba đứa đi tu. Mà còn có mình tôi. Tôi theo tới cùng bởi vì tôi theo tôi thấy rõ. Lúc ông đứng cửa sổ.
cũng dòm nè, tôi làm đám mây kia nó hạ thấp xuống cho các bạn coi. Cái bữa đó ông hứng ông làm à, mình dòm theo, tôi dòm theo lại tôi thấy ông phóng ra những tia sáng trắng ngay chỗ trung tâm này mà phóng ra. Tôi hỏi hai đó mày thấy cái gì không? Tụi nó không thấy. Rồi tôi thấy mây đè xuống. Lúc đó gây cái đức tin của tôi như là mạnh không thể nói. Tôi chỉ câm cái mồm ngồi nghe ông nói chuyện. Từ ngày bước vô tu cho tới lúc mà tôi xuất được rồi đó, thì ông nói thôi tối nay anh em mình đi chơi một buổi. Ông hẹn được 9 giờ tới. 9 giờ tới tới ngồi cái thì xuất đã đi. Đi tới ông rồng. Tôi đòi leo ông rồng, ông không cho, kéo cổ xuống. Ông nói chưa đủ lực lượng. Sợ nó bay đi được và không có điều khiển nó về được. Hồi mới mà. Ông kêu tôi trở lại. Ông cái gì cũng biết chứ.
Bây giờ sau này tôi đã nói rồi. Ông xá này chỉ dựng có cái điểm ở trên Thương Thiên Bồ Đạo. Thành ra bây giờ mình, khi mà mình hiểu được về nguồn cội, chỉ ôm thanh quan đi về nguồn cội thôi. À, thì lúc đó không có đậm hành viên. Cho nên gần đây nhiều người tu cứ thấy cho nó mỏi ê thế này à, đó, nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa cho nó đây. Từ giờ phải xây chuyển hết, phải thay đổi hết, thay đổi rất nhiều hơn hướng dẫn. Thành ra chưa mới dẫn được, tu được cái nhiêu hay bao nhiêu, đừng có vội lo cái gì hết. Nói tu bây giờ tôi gặp nghĩa tôi gặp hồi phóng tâm. Chừng nào gặp là gặp còn cái hạnh tu tôi là phải tu cho đến cùng. Tôi bổ sự chưa? Phải nuôi cái hạnh đó, đừng có có hồn với nghĩa. Mọi rộn vì đó mà đi xuống. Người ta hồi trước ông Tư ông Tô ông đâu có biết hồn vía. Ra rồi ông mới biết. Thì bây giờ mình biết cái chuyện thành công của ta làm sao áp dụng cái hồn vía được. Mình phải ra rồi mình biết. À cứ gì để yên. Nhưng bây giờ ta đổi về thanh gì rồi. Tiến về hào quang, tiến về thanh quang rồi. Khác nhiều lắm rồi, cái thời đại nó thay đổi rồi. Mình nghĩ cái trung nguyên tu của mình là quan trọng. Hào quang của mình là càng quan trọng. Hào quang nó mới là phần hồn chân chánh đời đời. Mình chưa đạt tới hào quang là sao có phần hồn chân chánh đời đời. Như tôi ngồi đây cái đầu tôi bao hết cả khu vực này. Tôi nói như là mà tại sao thì các bạn chịu ngồi nghe tôi nói chuyện? Phải có cái gì đấy chứ. Nếu không có cái đó làm sao tôi nghe tôi thấm thiết. Tôi chịu. À, thức chỉ người ta hành. Chủ yếu giữ cái đó. Cái gì nó sẽ giải quyết cho.
Thực hành đi tới đích. Thực hành đi tới đích. Nó sửa đổi tướng mặt, sửa đổi hết. Từ trước không phải mặc vậy đâu. Sửa đổi hết. Sửa đổi. Bởi vì hồi đó tôi thiền, tôi thấy ông Thích Ca trên đầu. Tôi lại thích đi nói cho người ta nghe. Tôi sẽ thấy Phật. Người ta chửi tôi. Mấy người bạn đừng buôn bán vô nói. Ta đừng buôn bán mà nói đạo gì. Đạo khí mà cứ nói hoài. Tôi cũng nói hoài. Có ông Phật rõ ràng. Thấy mà. Rồi sau đó tôi mới năn nỉ ông. Tôi nói thôi bây giờ ông cho tôi mặc hơi dung dung ông đó. Nó thiền rồi cứ bắt cái cúi cái đầu ở dưới đất đó. Cái chà cái mặt này, chà như vuốt, chà vuốt cái lỗ tai tôi trước đâu có gì, nhỏ lắm mà. Giờ nó kéo dài, kéo đổi hết, mặt thay đổi cái đi ra người ta nói, nó tu bộ đắc đạo mặc cái giống Phật. Nói tao nghe coi, mấy bạn á, mày nói tao nghe coi, tôi nói đạo cho nó nghe. Nói trong tim đen nó, nói cho nó, chịu, chỉ cho tao đi, tôi đó, người này người kia người nọ thét hết đồn nó tới nhà. Chứ mình đâu phải đi vô chùa vô miếu làm nghề này đâu, không có, không phải. Tự nhà tôi tu là tôi thấy chán đời. Tôi muốn chết hắt cho rồi, tôi thử cái hồn nó ra sao. Tôi mua thuốc ngủ đàng hoàng mà. Tôi chuẩn bị chết của nó ra sao mà. Người gặp cái ông là ông chỉ cái pháp này, pháp xuất hồn được. Thì mình mới trúng đâu. Tôi mới đi học. Học rồi ông chỉ có bao nhiêu đó thôi, sơ hồn với mình. Rồi về làm thét, rồi làm ngồi pháp luân thường chuyển. Phải tự mình làm chứ không phải là. Không phải là ông cậu cận mình đâu, không có đâu. Tớ nói hai ba cái để bạn tu cho bạn, bạn tu cho tôi hỏi hoài. Tôi không có rảnh trả lời. đâu phải như được bây giờ mà phân tách từ ly từ tí cho các người thấy cái phần hồn, không khó đâu. Cái tu thì nó sức hay chứ, hỏi gì hỏi hoài nói vậy đó, mà mình tu hoài nó không sức. Rồi sao tức quá tu ngày tu đêm nó sức, nó sức mới được. Cho nên mà có tức mới có tiếng là vậy. Cho nên mình cảm ơn ông thông minh, ông sáng suốt, ông mới chọc tức mình mới tu. Chứ nhiều người bị chọc tức cái giận nó bỏ không thèm đi là hư. Bất cứ ông sư nào ông cũng chọc tức mình đó. Vô chùa vô đâu cũng vậy, ông chọc tức mình.